Chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài làm thế nào để giải thiểu sự lo âu, sợ hãi và chán nản. Khi trước Thầy đã cho chúng con biết cái cách nhận diện tại sao mà đưa đến những cái sự mà lo
bất
âu
an.
Bất an, như là mình thiếu ngủ, rồi mình ăn uống nó không đều hòa, không đúng cách, và về cái thân thể thì mình thiếu cái thể thao. Như vậy bây giờ bữa nay mình nói tiếp về đề tài này, thưa thầy.
Thì thưa chị Loan cũng như các bạn mà anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm đó, đây là cả một cái vấn đề đó mà rất là quan trọng, điều mà mình không nhìn vào một cái nhìn mà tổng quát về cái văn hóa của cái nước Mỹ chúng ta đang ở đó, thì mình khó mà có thể mà tìm được một cái phương thức, một cái phương án gì đó mà cho nó hữu hiệu được. Tại vì cả một cái văn hóa đó mà nó làm cho mình đó là bị dính vào trong đó. Thì dù con cá đó bạn, nó muốn bơi kiểu nào bơi đó, thì đâu có phải là từ nó muốn bơi được, là tùy theo cái dòng nước nó kiểu nào thì nó bơi theo kiểu đó, nó thuần theo cái dòng nước. Thì cái dòng nước giống như văn hóa vậy đó. Và con người mình là chỉ là một con cá nhỏ thôi. Cho nên các bạn biết không, nếu mà con cá trong một cái đàn cá ở ngoài biển đó, thì cái đàn cá đó đó mình phải đi theo cái đàn đó. Cái đàn đi như thế nào thì con cá đi theo thế đó. Bởi thế cho nên đó, là nhiều khi cả một cái nhóm người rất lớn đó, mà mình gọi là một cái dân số trong người Mỹ, một cái dân tộc population như vậy đó, thì mình phải làm theo và mình phải hiểu những cái chủ lưu đó mà nó ảnh hưởng tới một cái nhóm người lớn như vậy. Thì nói chung là cái chủ lưu này đó nó bị ảnh hưởng bởi, thứ nhất là bởi cái kỹ thuật. Giống như bây giờ đó, các bạn thấy đấy, mình ra ngoài đường là thế nào có một cái người nào cũng cầm trên tay cả, đó là cái iPhone hoặc là cái Samsung, cái Galaxy hoặc là cái gì đó, nhưng mà thế nào bạn cũng cầm một cái smartphone trong tay cả, mình không thể nào thiếu cả. Cái đó là không thể thiếu. Hồi xưa đó mình đi ra ngoài đường, mình thấy trời mưa, sắp mưa rồi, đem cái dù theo. Bây giờ đó mình không ra đường, mình bây giờ mình nghĩ là trời mưa hay chẳng mưa cả các bạn. Mình ra đường, mình đi ra khỏi đường là đầu tiên mình nghĩ cái phone đâu đó, mà tối ngủ đó mình nhiều khi mình không rơ rơ cái iPad một cái đó bạn, nhiều khi ngủ cũng được, ngủ cũng ngon, phải rơ nó một chút mới đủ ngủ cũng ngon. Nhưng mà các bạn bắt đầu thấy đây là cái sự suy nghĩ của mình nó thay đổi, và cái thói quen, cái tập tục, cái cách sống của mình nó cũng thay đổi. Mà cái đó là rất là dễ sợ. Còn một lần nữa, thầy cảm thấy rằng là nhiều khi đó cái người thân của thầy, những người mà xung quanh của thầy đó, họ có những cái thói quen đó, là khi mà ăn cơm đó các bạn, cái phone để cái đó bấm bấm, mình muốn nói chuyện ngoài cũng thấy còn bất bất lịch sự với em, nhưng mà họ ăn cơm họ không có cái phone đó. Rồi khi bây giờ đi họp, hồi xưa họp ai cũng ngồi với nhau cả, nhưng bây giờ đó mỗi người mà đi họp đó nhiều khi đó thì họ giả đò, họ ngồi im lặng, họ nhìn mình nhưng mà họ cầm cái phone ra trên này bấm 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 bấm. Mà các bạn sẽ cảm thấy rằng rõ ràng là mình không được sự kính trọng, tại vì họ kính trọng cái phone hơn các bác. Rồi khi mà thầy hỏi, ô thế chị làm gì vậy? Đánh đi họp rồi chị nghe cái phone này. Dạ không, dạ không, không. Con take note, đúng rồi. con biên chữ, nhưng mà thật sự ra là họ Google cái này, họ quay cái kia, lên Facebook, họ trả lời cái này, cái nọ, đủ thứ cả các bạn. Nhưng mà rõ ràng là các bạn thấy đó, là cái ảnh hưởng của cái kỹ thuật và cái technology nó thấm nhập tới mình. Thì thầy nói chị nói cái phone đó, nhưng mà nó làm cho mình bất an. Đây, bất an là sao? Cái bạc tưởng tượng cái ngày nào bạc không cầm cái phone coi, cái ngày đó là bạc thấy khó chịu vô cùng. Hồi xưa đó nhiều khi là mình không có sự khó chịu đó, đúng không chị?
Dạ đúng.
Không có, không có khó chịu, mình không có đem phone, không can gì cả. Ở Việt Nam mình đâu có đem phone đó. Thầy nhớ hồi xưa là mình đi, nhiều khi mình đi ra ngoài đi chơi là mình chẳng đem gì cả, không có giấy, không có tờ, không gì cả. Bây giờ đó không đem cái phone theo là mình phiền lắm. Mà nói đi bộ thôi đó, đi bộ trong park thôi đó, mình phải đem cái phone theo. Chứ hồi xưa đâu có đâu. Cho nên đó là cái nguồn bất an nó nằm trong đó. Và bây giờ đó mình thấy là cái phone là cái chỗ giải trí vô cùng, như khi không biết chuyện gì làm cả, mình cầm ra bấm 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 để mình coi cho vui vậy đó. giống như mình giết thời giờ là mình keep busy đó. Cho lại đó là cái đầu tiên là cái phone. Đương nhiên là nó extending cho cái iPad, cho cái Galaxy Note của bác, Galaxy 10 của bác, hay Galaxy 20 gì đó, hay cái gì đó. Nhưng mà rồi đó, bác thấy nó từ nó không phải là cái chuyện là cái chừng đó, nhưng mà nó có những cái phần giải trí. Lần trước tôi nói cho bác nghe phần giải trí đó, là có một cái sự khủng khiếp vô cùng. Bởi vì đó là hồi xưa bác phải đi mua cái DVD, bác phải chạy ra ngoài bác mua cái DVD. Bây giờ thì bác không cần mua nữa các bạn. Thầy nhớ là cái lần đầu tiên đó mà thầy nghe nói là có cái bộ mà Thiên Long Bản, bộ Lục Mạch Thần Kiếm đó, mà nó mới ra đó. Trời đất ơi, thầy chạy qua bên Đài Loan rồi, thầy đi tìm cho ra cái bộ đó để mình mua về quá. Tại vì mình là fan của Kim Dung mà. Trời ơi, đi tìm cho ra cái bộ đó mất mấy giờ. Bây giờ không cần, bạn lên YouTube bạn bấm cái lên nó ra, hoặc là bạn vô trong cái subscribe, vô trong những cái đài mà của Netflix mà của bên Trung Quốc đó, hay là của bên Đài Loan đó, hay là của, thế thì bạn có những cái phim đó ngay. Cho nên đó, cái chuyện giải trí, cái chuyện ốc của mình đó, nó tới nhiều lắm. Nhưng mà các bạn biết đó, cái tác hại của cái chuyện mà quay phim bộ thì bạn sẽ thấy như thế này. Theo như những nhà mà tâm lý học đó, họ nói cái mức độ mà cái cường độ của cái tiền, nếu bạn mà thích action là mình gọi là phim hành động đó, cái cường độ mà hành động của bạn đó thì càng lúc nó sẽ càng cao lên, thì họ quay cái não của mình đó, họ đo cái não của mình đó, thì họ thấy là y hệt như những người nghiện ngập thuốc phiền vậy đó. Hồi xưa đó bạn uống cái dose, bạn đã uống thuốc phiền, uống thì dụ thầy cũng biết, thầy chưa uống bao giờ cả, thì nhiều khi bạn uống còn một cái lượng nhỏ lắm. Bây giờ đó cái lượng nhỏ nó không phê nữa, uống thêm gấp đôi gấp ba, rồi uống một ngày 3-4 lần như vậy. Thì dụ cà phê cũng vậy bác, nhiều khi còn người uống cà phê lượng nhỏ nó từ nó dính mất rồi đó, là cái bạn uống lượng cà phê gấp đôi rồi gấp ba rồi nhiều lần hơn nữa. Thì cái óc này bạn mới thấy là cái synapse, tức là cái chỗ mà trong cái não của bạn đó, hai cái tế bào não đó, cái synapse đó, mình gọi là cái chỗ mà nối liền hai cái tế bào đó, gọi là cái synapse đó. Bây giờ nó phải cần, càng lúc đó nó phải cần được kích thích càng nhiều đó, thì cái tín hiệu nó mới chạy qua chạy về đó được. Chứ còn không là nó giống như thế là nó khô khan tê liệt, nó không làm cho mình có cái kích thích được. Và người ta thấy rằng đó là khi mà bạn không có đủ kích thích nữa, thì bạn ở trong cái trạng thái mà gọi là boredom, tức là chán nản, hoặc là cái trạng thái còn tệ hơn nữa đó là bà cảm thấy là trầm cảm, hoặc là tệ hơn nữa là bà cảm thấy là thôi buồn quá rồi, nhiều khi muốn tự tử, nhiều khi không còn thấy cái ý nghĩa gì cả, và bắt đầu là xáo trộn cái chu kỳ sống của bạn. Nhiều khi ban đêm thì bạn thức, ban ngày thì là bạn ngủ, mà nhiều khi ngủ không đủ nữa. Như lần trước mình nói cái gì, nhiều khi mình làm việc nhiều quá, stress nhiều quá, ngủ không đủ nữa, nhưng mà về nhà đó thì lại mở Netflix, lại mở cái Amazon Prime quay, mà đâu phải quay một phim 2 giờ đâu các bạn. Nhiều khi quay phim đó liên tục 5-6 giờ đúng không? Đến lúc mình quay xong 2-3 giờ sáng rồi mới ngủ có 1-2 giờ đồng hồ là mình phải dậy làm việc rồi.
Cái đó nó cũng giống như là nó train cho cái não mình nó quen với
addiction.
Addiction.
Nghiện ngập
đó thầy. Thì nó giống như là có những người mà cái tâm lý họ yếu đó, tâm thần họ yếu đó, thì khi mà họ coi cái nó ảnh hưởng thì họ trở thành bạo động, mà họ không biết nữa. Thành ra vì như vậy con thấy là cái vấn đề bạo động nó xảy ra càng ngày càng nhiều. Như là có những người trẻ em họ đi họ bắn giết những người khác, hoặc là có những cái người mà cũng làm việc chung một cái hãng xưởng mà họ, nghĩa là vì họ khó chịu cái tâm của họ, có nghĩa là bất an rồi xong rồi họ những cái hành động của họ nó bạo động, rồi họ bắn, họ giết chóc mà họ không biết.
May là cái số người mà bạo động còn ít.
Nhưng mà nếu tiếp tục như vậy thì sẽ càng ngày càng tăng trưởng.
Đúng rồi, nhưng mà cái não nó cũng lạ là cái mức độ mà nghiện ngập nó rất là cao. Và mình qua những cái phim như hồi xưa đó, thí dụ như hồi xưa đó, mà các bạn quay lại những phim của Lý Tổ Long Động hồi xưa đó, nhiều khi bạn thấy nó thấm đấy. Nó mình thấy nó buồn cười hay sao đó. Hay là cái phim mà Khương Đại về Địch Long gì động hồi xưa, mình thấy nó bình thường đó, nó chẳng có cái gì mà kích thích cả. Là mình đâu còn ngờ đâu, là về cái mức độ kích thích của mình đòi hỏi bây giờ là càng ngày càng cao hơn nữa hồi xưa nữa. Và những cái phim hành động nó càng ngày nó càng cao. Bây giờ bạn thử qua cái phim Mission Impossible của Tom Cruise đi, bạn quay phim đó rồi đó, bây giờ bạn quay ngược lại, bạn quay những cái phim mà hồi xưa đó từ năm 1957, 58, những phim ví dụ như Spartacus, hồi xưa là Spartacus, là đọc Spartacus đó, là anh chàng mà nổi lên mà chồng của Kirk Douglas đó, chị nhớ mà hồi xưa đó, bây giờ mình thấy sao buồn cười, chẳng có cái gì hay, là bởi vì đó, cái mức độ mà bạo động trong người mình đó, nó càng ngày càng cao, cái mức độ kích thích thì đúng hơn, nó càng ngày càng cao. Người ta vẫn đang suy nghĩ qua là không biết là từ cái mức độ mà kích thích và bạo động mình khoái đó, nó dẫn tới cái hành động bạo động của mình đó, là như thế nào. Nhưng mà mình biết là trong đầu của mình đó, nó có cái bản đồ bạo động sẵn rồi, và mình có thể bùng phát nó lúc nào cũng hay. Nhưng mà có một cái chuyện là các bạn biết đó, là mình hồi nãy mình nói, tôi bắt đầu là mình nói về cái iPhone, cái iPad, những cái thứ đó, rồi mình nói cái phương tiện giải trí càng ngày càng làm cho mình đi vô trong cái chỗ là mình phải coi, mình phải nhìn, phải coi, phải get into it, tức là mình càng ngày đó mình càng coi phim bộ càng ngày càng nhiều, thì càng lúc đó cái mức độ mà mình gọi là anxiety, cái mức độ mà nó bất an trong người mình là càng lúc càng cao. Thì càng cao bao nhiêu đó thì mình rất dễ chán nản, vì khi mình không có kích thích, các bạn thấy không, là mình mà càng vô trong cái quả mà huyền ảo đó, cái quả giả ảo, thế giới ảo của cái kích thích đó, thì bây giờ không có kích thích đó, thì tự nhiên mình nghiền cái kích thích, tại vì mình sinh ra cái chán nản sinh ra cái nghiền ngập. Thì cái bản đồ của thầy vẽ đó là như thế này: ở trên là bất an, phía dưới đó là cái sự âu lo sợ hãi. Trong âu lo sợ hãi đó đương nhiên là có những cái lý do mà mình gọi là cái cause, nguyên nhân, hay là cái duyên, là conditions and all. Nhưng mà cái bất an thường thường là nó tạo cho mình một cái tâm thái đó, là mình bất an quá cho nên mình muốn tìm an lạc, muốn tìm an toàn. Mà nhiều khi là mình muốn tránh cái sự an lạc, an toàn đó bằng cách là gì? Là mình đi tìm cái gì để mình không muốn nhìn vào. Mình không muốn nhìn vô là mình dễ là mình đi tìm cái phim mình coi, hay là đi tìm cái chuyện gì mình gọi là giải trí. Nhưng mà càng giải trí thì nó lại càng sinh ra những cái chuyện mình sẽ chán nản, những cái chuyện gì không phải là kích thích, và mình làm cho mình nghiền ngập. Và từ cái nghiền ngập đó nó sẽ tăng trưởng lên cái sự âu lo sợ hãi. Và mình cảm thấy đó, cái chuyện mà mình tìm cái giải trí đó là cả một cái vấn đề. Tại sao mình không có đối diện với cái sự bất an đó để mà mình giải trừ bất an? Không, mình đi tìm cái giải trí là mình tránh cái sự bất an. Cho nên cái cảm giác nó càng lúc đó là càng thêm bất an. Mình gọi là sense of insecurity càng ngày càng cao. Và mình giải quyết cái vấn đề bất an bằng cách đó là mình càng ngày đó mình càng nghiền ngập vào những cái kích thích khác, và những cái chuyện để mình không có nhìn vào cái chuyện bất an đó. Nhưng mà cái phương thức mà hồi xưa nay của nhà Phật là lúc nào đó, nếu bất an á, không, thì mình hãy tìm, mình phải phát sinh cái trí huệ, hay là mình gọi là cái tâm linh đó, lúc nào mình phải phát triển cái định lực, một cái sự an định, mình nhìn lại bên trong, mình phát triển cái mức lạc quan khai mở của con tim của mình. Và trong cái quan hệ của mình với người đó, mình phát triển cái tình thương, mình phát triển đó cái mức độ quan hoài, cái mức độ gắn bó với những cái người xung quanh. Được kể đó đó là mình phải tập luyện thân thể cho khỏe. Nhưng mà các bạn biết đó, không phải là người nào cũng có thể sinh ra nghiện ngập cả đó. Cho nên đó, cái phong trào của bây giờ là người ta dạy mình là đi tập đi gym đi, đi tập exercise đi tập để cho nó khỏe, đi bộ đi. Rồi có những người đi hiking nữa, rồi có những người đi chạy bộ, có những người tập yoga, nhưng bây giờ mình là tập tai chi. Những cái đó rất là quan trọng, làm cho cái nội lực của mình đó, nó phát triển, và cái mức độ khỏe khoắn của mình đó, nó càng ngày càng cao, và mình nối liền với cái thiên nhiên. Cái đó là những cái mà rất là thực tế để cho mình đối diện với là cái mức độ bất an của bây giờ. Vừa rồi thầy đi bộ lên trên theo cái Laguna Beach, có một cái con đường gọi là El Morro, mà hai cái thầy lên đến kia đi một vòng đó, nhìn thấy cái bãi biển rồi sung sướng vô cùng. Thầy bỏ ra một chút xíu thời gian thôi, nhưng mà thầy cảm thấy đó là mình về tới nhà rồi đó, không những là mình khỏe mà mình nhớ cái hình ảnh của cái bãi biển, cái chỗ nó rộng rãi vô cùng. Thì thầy thấy đó, nếu mà chúng ta mà người nào nó cũng bỏ thời gian một tuần đi hiking một lần thôi, hiking đi bộ mà thiên nhiên đó một lần thôi đó, thì mình cảm thấy là mình giải tỏa không biết bao nhiêu những cái bức xúc và những cái căng thẳng trong người cả đó. Cái phần thứ nhì đó là cái phần đó, mà đó là cái thân. Cái phần thứ nhì là cái tấm đó, cái tim của mình đó. Nhiều khi các bạn biết không, mình cần phải có cái quan hệ với một cái người, một cái nhóm người. Nhiều khi là cái con cháu của bạn bỏ thời gian ra để bạn săn sóc, bạn nói chuyện, nó làm cho mình cái tim mình nó đầy cái tình thương, mà tình thương nó giải đi không biết bao nhiêu đó là những sự căng thẳng. Kế tiếp đó là cái chuyện mà mình quan hệ với một cái nhóm người đó để mình cảm giác là mình belong, mình quy tụ, mình tùy thuộc vào, mình cảm thấy cái nhóm đó nó rất là lạc quan, nó vui đời. Chứ không phải yêu đời, nó vui đời, một cái nhóm người mà rất dễ thương. Thì cái đó là làm cho cái tâm của mình nó mở ra ghê gặp các bạn. Cho nên một cái nhóm người mà mình chơi được là nó quan trọng lắm. Nhưng mà có người nói thế, thưa thầy, cái nhóm tụi con chơi là con thấy nó buồn quá, tại vì là người nào cũng muốn nghe nhạc nhảy đầm cái này, nào nó phù phiếm bên ngoài, nó không có cái chuyện gì mà nó sâu sắc bên trong cả. Thế nên là như vậy thì anh chọn nhóm làm chi vậy? Nhưng mà tại vì con không biết cái chọn, không biết làm đi đâu mà chọn cái nhóm nào được. Thế thì nó không cần duyên là như vậy. Nhưng mà giờ anh thử, anh tìm cái nhóm tai chi đi, anh tìm cái nhóm yoga, anh tìm cái nhóm thiền đi. Rồi có nhiều nhóm là sao anh không chọn những cái nhóm đó? Nếu mà anh chọn những cái nhóm mà họ có xu hướng tâm linh thì anh sẽ thấy là họ khác. Thì anh nói thưa thầy, nhưng mà nhiều khi con đi vào nhóm thiền con thấy nó buồn quá, họ ngồi thiền xong rồi họ về nó buồn quá, trời đất thành nó cũng có vấn đề. Cho nên thầy thường thầy trung đạo hơn chút, thầy nói ồ thầy bây giờ vậy thì bây giờ đó thì anh tìm những cái người bạn mà hồi xưa mình chơi được thì mình chơi. À chứ thầy, con bây giờ con mấy người bạn cũ đó, bây giờ hồi xưa con chơi không được nữa, tại sao vậy? Tại vì người bạn cũ thì nhiều khi họ tới rồi họ cứ nói chuyện cũ hồi xưa thì nói, nhưng mà họ không có nói cái chuyện gì mình họ đẹp đẽ trong tương lai cả. Rồi nhiều khi họ nhớ là chuyện hoài niệm cái chuyện hồi xưa, họ cổ ăn mặc áo quần hồi xưa, nói chuyện hồi xưa, rồi cái gì cũng xưa cả. Rồi tự nhiên là con cảm thấy nó buồn buồn sao. À, thầy nói anh là hết tu cứu rồi.
Anh này cũng có vấn đề về lo âu.
Thầy nói không, thế như vậy thì anh chịu khó đó. Anh đi tập thể dục thể thao, anh đi tập có cái chuyện anh làm từ thiện đi săn sóc người này, đi nói chuyện người kia đi. Anh làm cái từ thiện mà anh nên kéo tay vợ anh cùng đi làm chung với nhau nữa. Thầy ơi, con vì vợ con ly dị rồi. Lại càng nghe rồi mình càng thấy càng kẹt hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng là thì anh này cũng hay cái bác, anh cũng nghe lời thầy đó, anh cũng đi làm chuyện từ thiện đi chỗ này chỗ kia rồi đi giúp người này người kia. Anh làm từ thiện ngay trong hàng của anh. Là vì hay là thì trong hàng đó thì bây giờ đâu có mình phải làm việc 8 giờ trong hàng rồi, thì anh làm từ thiện trong hàng thì anh làm cái gì từ thiện trong hàng. Anh nói như thế này này, bây giờ đó nhiều office lắm thì tôi tới tôi giúp cho. Giúp cái gì? Tôi dọn dẹp chứ, trời ơi còn janitor rồi, tôi dọn gì không? Tôi dọn dẹp những cái chuyện đó, ví dụ như vô clean up cái computer người ta đầy đồ mà tôi vô tôi giúp cho làm sao mà clean up cái computer. Đó, thì cũng hay, giúp người này người kia thì cũng hay là các bạn. Nhưng mà nói chung là cái năng lượng gọi là năng lượng vị tha, mình cho người khác thì mình bớt đi những cái chuyện mà mình gọi là nó chán. Cái vấn đề bây giờ của con người mình, nhất là người trẻ, bạn nó chán là nhiều lắm. Cái bạn thấy đi ngoài đường đó, người ta phải bỏ hai cái đồ lỗ tai để nghe nhạc, rồi không nghe nó chán. Rồi về nhà là con mắt mình phải quay cái Netflix hay là quay cái Hulu hay là quay cái Amazon Prime quay, tại vì mình chán. Nhưng mà nếu các bác đó mà nói chuyện với người này người nọ, tìm những cái người mà nói chuyện thì tự nhiên là mình sẽ không có chán đâu các bạn. Chị được đồng ý cho nó không? Đó cái chuyện tìm được cái người nói chuyện cũng khó, tìm được cái người lắng nghe mình cũng dễ.
Rất là khó thầy.
Tại vì những cái thằng nó dễ chán lắm. Những cái đề tài đó mình vừa nói cái là chán. Cho nên là các bạn biết đó, nhiều khi đó là thầy ngồi ăn, thầy nói chuyện với các em trẻ trẻ đó, nó nói với thầy á, ồ thầy quay phim này chưa nè? Thì chưa. Tôi quay phim đó chưa? Chưa. Tôi quay phim nào chưa? Chưa. Thầy nói với, nhưng mà các con, thầy không quay phim nào cả, thầy không có miss cái gì cả, thì tức là không nhớ cái gì và thầy không mất cái gì cả đâu. Đó, nếu thầy không quay mà sao thầy biết tụi con nghĩ sao được? Không, mẹ con, thầy không quay thầy không biết con nghĩ sao, cho nên con ngồi con nói chuyện với thầy đi, cho con biết là con nghĩ cái gì. Nhưng mà các bạn biết đó, là cái mức độ mà càng ngày đó mình càng xa cách về con cháu mình sẽ càng ngày càng xa. Tại bởi vì mình không có theo dõi những cái tư tưởng, cái sự suy nghĩ của con cháu mình, những cái người mà thế hệ sau. Cho nên đòi hỏi của mình đó là không những là mình phải hiểu biết, mình phải đọc nó nhiều, đọc sách nó nhiều. Nếu mà các bạn không quay tivi này nọ thì bạn phải đọc sách để hiểu cho nhiều. Từ những sách vở đó nhiều khi một cái khó khăn khác của chúng ta. Ví dụ như thầy đọc sách tiếng Anh thì thầy rất là sung sướng. Nhưng mà mình đến nước Mỹ nhiều khi mà các bạn không có sách tiếng Việt thì làm sao mà đọc? Hoặc là nhiều khi sách tiếng Việt đó nó không có cập nhật bằng những sách tiếng Anh thì làm sao đọc? Cho nên nhiều khi bạn phải đi nghe giảng, nghe những cái vị thầy, nghe những cái vị mà người đó họ nói lại những cái quan điểm mà quan trọng cho mình là mình bắt đầu mình mới thấy được. Chứ còn không thì mình ở một nhà một mình thì là mình phải dựa vào tivi, dựa vào internet, dựa vào cái này. Nhiều khi là mình là không có được sự chính xác của những cái kinh nghiệm sống của những cái người mà ngay đương thời bây giờ. Cho nên nhiều khi thầy khuyên các bạn là các bạn cũng nên bước ra ngoài, đi nghe giảng, đi nghe nói chuyện, trao đổi, có một cái nhóm người để cho mình có thể trao đổi rồi họ mới sửa cái quan niệm của mình lại. Chứ còn không là mình không biết quan niệm mình đúng hay sai. Kế đó đó thì thầy muốn nói chuyện đối với cái sự chán nản này là còn có một cái vấn đề nữa đó bác. Tôi lúc đầu thầy nói về cái phone này, thầy nói cái iPad này, thầy nói về cái chuyện mà những cái chuyện giải trí này, chuyện âm nhạc nó làm cho mình bị kẹt này. Nhưng mà nó còn có một cái chuyện khác nữa là ở ngoài tất cả mọi cái chuyện là cái stress đó, nó cao vô cùng, nó lớn vô cùng. Ngoài cái chuyện mình làm việc là mình bị stress, đi chơi mình cũng bị stress nữa. Tại vì là nhiều khi đi chơi với nhỏ nó bạn bè là mà ủa sao mày mặc đồ xấu quá vậy, ủa tụi mình mệt lắm chứ, mình phải ăn mặc cho đàng hoàng, là may thay cả thay còn một loại thôi. Nhưng mà không hiểu gì chị lo người bị stress không, nhiều khi mình không mặc đẹp bằng người ta là mình cũng phiền lắm chứ, người ta cũng cười mình. Rồi mỗi cái lớp người ấy, mình phải ăn mặc thế nào, mình phải ăn uống làm sao. Thì bây giờ tại ra Đức Phật ngài giống như ngài đã thấy được những cái chuyện đó, cho nên ngài nói một câu rất là hay: con hãy sống với cái giá trị của nội tâm, đừng có sợ người ta phê bình, đừng có sợ người ta cái ngôn luận hay là cái dư luận hay là cái tin đồn đại nọ. Con hãy sống với cái nội tâm của con, mình làm sao cái nội tâm con càng lúc càng sáng. Và cái đó là lý do mà tại sao đó thầy xin bày ra cho các bác đó bốn cái chìa khóa rất là quan trọng để trong cái thời đại chúng ta mình được yên ổn và mình đối diện với là cái mức độ mà càng ngày kỹ thuật càng ngày đó, cái truyền thông là càng ngày càng dính vào trong con người của mình đó, mình gỡ không ra đó, và mình càng ngày đó, nó la chứ mình phải bị addiction, tức là phải nghiện ngập. Cái đó là cái mà quan trọng nhất. Và nếu mà các bạn mà không nhớ gì thầy nói ngày hôm nay thì các bạn chỉ cần nhớ một cái chuyện rất là quan trọng, cái lời mà rất là từ con tim của thầy nói ra là cái gì, là cái kỹ thuật và cái văn hóa của thời đại bây giờ nó làm cho mình phải nghiện ngập. Mình không nghiện ngập không được. Từ cái đồ ăn đồ uống, khang ngay cái đồ ăn, mình không phải là mình nghiện cái gì hơn là mình nghiện đường, nghiện những cái chất mà kích thích, cho tới cái chuyện mà con mắt của mình nghiện ngập để mình nhìn những cuộn phim mà càng lúc nó càng tăng cường lên cái mức độ mà mình phải có thêm nữa. Mình đã thích bạo động thêm, thích hành động mạnh hơn, mình phim ái tình là càng nhiều hơn nữa, bắt mình phải nghiện ngập. Rồi cho tới cái công việc làm, cái stress đó, lúc đầu đó nó thấp, bây giờ đó nó càng lúc nó càng làm cho mình thử thách để cái stress nó càng ngày càng cao, là mình phải nghiền ngập với cái stress. Không có stress mình không chịu không nổi, là mình chán dương, mình chán nản. Cho nên cái bạn cần nhớ cái lời của thầy đó là cái xã hội bây giờ và cái văn hóa bây giờ nó làm cho mình đi vô nó con đường nghiền ngập, mà chống lại cái đó phải là Phật pháp. Cái Phật pháp dạy mình đây bốn cái chuyện tôi muốn chia sẻ các bạn. Thứ nhất là mình phải để cái thời gian ra để mình tập luyện hàng ngày cho thân thể nó khỏe khoắn, tập tai chi, các bạn tập yoga, các bạn tập thái cực quyền, các bạn tập bất kỳ cái gì cho thân thể nó khỏe khoắn. Mình bỏ cái thời gian mà lắng nghe mà nghiền ngập đó bằng cách là mình ra khỏi cái tivi, ra khỏi cái phone, đi vô tập. Đó là cái công thức thứ nhất, đó là cái chìa khóa mà quan trọng nhất, tập cho nó hết. Cái thứ nhì là cái sự mà khai mở của con tim của mình. Mình tập đi quan hoài người này đi, quan hoài người kia, đi nói chuyện, đi sáng sóc, đi làm cho cái quan hệ của mình và một người đó là tốt hơn. Nhiều khi bạn điện thoại những cái người bạn không hề nói chuyện nhiều năm rồi, tới nói chuyện. Khi họ bắt đầu nói chuyện thị phí đó, tại vì bạn sẽ đi vô trong cái mạng lưới mà của những cái người mà họ đang bị nghiện ngập thì họ thích thị phí lắm. Vì thị phí là một cái nghiện, không thể nào mà không nghiện. Tại vì mình nói cái chuyện xấu người ta, mình không thể nói chút chút được, mình phải nói cái chuyện xấu nó xấu, nó làm cho mình nhìn người ta nghe, người ta chấn động đó, thì mình mới cảm giác là sung sướng được. Cho nên nói chuyện thị phí là một cái loại nghiện ngập rất là mạnh. Thì từ khi bạn nói chuyện người ta bạn quan hoài, mà khi người ta bắt đầu thị phí thì bạn thôi dạ cảm ơn chị, em có chuyện. Đại khái như vậy đó. Nhưng mà các bạn biết là cái tự nhiên là mình đi khoan hoài, đi nói chuyện, đi đem cái sự ấm áp tới những cái người xung quanh. Cái mức độ thứ ba đó là cái chuyện là trước sau gì các bạn cũng phải tìm cách mà ngồi thiền, tìm cách mà ngồi yên tĩnh, quán hơi thở, hoặc là như cái phương pháp của thầy đó, mình quán một cái chủng tự từ là một cái hạt giống đó mà mình gọi là quang minh. Hạt giống quang minh, một cái seed, một cái hạt giống đó, nó mở ra cái ánh sáng trong nội tâm cho mình, làm cho mình sung sướng và sáng suốt. Cái đó là cái con đường mà thầy dạy thiền bây giờ, là thầy dạy làm sao mà óc của mình nó sáng suốt, hơi thở mình là vi tế nhẹ nhàng, cái thân của mình là phải thư giãn bất động. Đó là thiền của thầy đó. Thì thầy dạy cái này đã nhiều năm rồi, nhưng mà thầy thấy càng lúc đó, chúng ta càng nên cần phải biết làm sao mà thiền để mình thư giãn, thân thể nó thư giãn, cho tâm mình nó cởi mở và cái óc mình nó càng ngày càng sáng. Đó là ba cái chuyện: cái thân, cái tâm, cái trí. Và cuối cùng cả là mình nên có một cái sứ mạng gì về cái đời của mình ở đây. Thì cái sứ mạng đó thường thường đó là nó có sẵn, mình chỉ cần tìm, mình pick up thôi, mình lấy thôi. Thì sứ mạng là gì? Là sứ mạng vì tha, giúp người, giúp đời. Một cái chuyện nhỏ cuối cùng, các bạn tới một cái hội, tới một cái chùa, nhà thờ nào cũng được cả. Bạn không cần nghĩ rằng mình phải là một người Phật tử. Bạn có thể tới một cái nhà thờ. Bạn nói không, tôi tới tôi làm, mình gọi là quát tước. Được. Rồi, bạn nói không. Bạn tới county của mình xin đi đến phiếu miễn phí. Hoặc là mình tới một cái chỗ nào đó, một cái chỗ công cộng. Bạn tới trường học, bạn nói không, tôi muốn tới. Tôi bỏ ra một tuần, tôi xin bỏ 2 giờ đồng hồ ra để mà tôi tới, tôi giúp cho. Thì dù các bạn thấy có nhiều trường học đó, nó cần cái người mà volunteer, là đi khi mà các em đi bộ từ bên đường này qua đường kia thì cần cái cầm cái bảng, bảng stop đó, bảng stop sign đó. Thì khi mà như vậy thì bạn thấy đó là nó có rất nhiều chuyện để mình làm. Nhưng mà khi mình đi vô, mình làm chuyện cho cộng đồng như vậy đó, thì tự nhiên mình thấy khỏe lắm. Có nhiều người nói thế, có nhiều nơi họ rất cần những người volunteer các bạn. Các bạn tới hội tư bi phụng sự, các bạn nói thì tôi muốn làm chuyện thiện nguyện cho hội tư bi phụng sự. Ồ, mình mừng lắm, mình có cả trăm chuyện để nhờ các bạn làm. Cho nên đó, mình có thứ nhất là thân thể phải khỏe khoắn và tập luyện. Thứ nhì đó là cái tâm mình phải lạc quan, cởi mở và mình phải đi quan hoài người khác. Thứ ba đó là mình phải có biết tập thiền cho có trí huệ, có cái định lực để cho mình có một cái chỗ để mình quay trở về lại, để mình không cảm thấy là nó chán. Và thứ tư là mình nên có cái lối sống vị tha đó, có cái một cái sứ mạng đi giúp cái này, giúp cái kia này nọ. Thì tự nhiên là mình sẽ an ổn cuối cùng. Và cái liều thuốc này đó là cái liều thuốc rất là quan trọng trong cái thời đại mà chúng ta đang sống và trong cái nước Mỹ này của chúng ta. Nhất là bây giờ khi mà các bạn thấy đó, đối diện với là cái coronavirus, về cái dịch này, về bao nhiêu cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra đó, thì nhiều khi cái bất an là nó càng lớn hơn nữa, vì đó là những cái đe dọa mà thật sự mà tới. Nhưng mà nếu mình không bắt đầu bây giờ, mình không có tập luyện làm như vậy, thì những cái chuyện bất an đó nó làm cho mình càng bất an hơn nữa, sự bất an nó nhân bội lên nữa. Cho nên muốn cái được an thì mình phải trở lại cái căn bản. Cái căn bản đó là bốn cái chuyện mà thầy vừa nói. Thân thể đó, mình phải bỏ thời gian ra lập rèn luyện thân thể. Và đương nhiên là phải có cái sự ngủ nghỉ. 11 giờ đêm mình nên ngủ nghỉ để cho nó đủ. Thứ nhì đó là cái chuyện là mình phải làm sao tâm mình là lạc quan, khai mở, và mình đi quan hoài người ta thì mình sẽ tự nhiên tâm mình là khai mở. Thứ ba đó là mình phải có cái trí huệ. Muốn như vậy thì mình nên tập cái định lực, ngồi thiền cho nó sáng suốt. Thứ tư đó, mình có cái sứ mạng vì tha giúp người này. Và trong cái sứ mạng đó ra, nhiều khi có một cái chuyện mà rất là quan trọng cho ra. Mình đi cho cái này, cho vật chất, cho tài sản, cho năng lượng, cho cái gì mà cho ra, thì cái sứ mạng đó thế nào cũng đem lại cái sự an bình trong nội tâm của mình.
Và những cái phương pháp mà thầy mới bày ra để mà mình giải thiểu cái lo âu, sợ hãi với chán nản, con thấy nếu mà mình sử dụng được thì nó rất là tốt để cho mà mình có cái đời sống an lạc hơn. Như vậy thì bây giờ thời tiết bắt đầu nó đẹp rồi, chắc mình cũng phải ráng, mình có thời giờ để mình đi ra ngoài. Tại vì mỗi lần mà đi ra, như con mà được đi ra ngoài, đi ra một cái công viên hoặc là đi ra ngoài bãi biển, cái tâm của mình tự nhiên thấy nó an lạnh, nó mở. Mà rất là vui cho cái ngày hôm đó. Con xin cảm ơn thầy đã giảng cái đề tài thật là hay ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và xin mời quý vị đón theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.